This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình. Xin được mời quý vị.
Quá là thằng Hồi nó bị trái giống nha. Trong vài bữa thì mặt mày, đầu cổ, mình mẩy, tay chân có trái mọc dày lắm. Một nào một nấy bóng lưỡng à. Thằng Hồi nằm mê man luôn mấy bữa luôn. Mà không có thuốc men chi hết á. Chỉ uống nước rạ mà thôi nha. Nói nào ngay đứa mắc nạn á, nhờ có trời nuôi. Tuy mang chứng bệnh hiểm nghèo á, song có trời phò hộ. Cho nên á, trái lên đều mà xuống cũng đều nha. Bởi vậy trong ít ngày á, thì nó đã mạnh ra vô được. Nó bị trận đau này cho nên mình nó ốm nhách à. Mặt nó rỗ chằn à. Mấy người ở gần á, vẫn biết cái mặt nó cháo chang như vậy đó. Mà bây giờ gặp nó thấy lão quắc lão quơ làm sao đó nha. Tư Tiền thấy nó mạnh rồi mới bèn sai nó đi quơ củi bắt cá nữa chứ. Một bữa nọ ăn cơm sớm mai rồi á, thằng Hồi xách một cái giỏ với một cái thúng ra đi nha. Nó đi dọc theo lộ á, đâu cũng được một cái khúc xa xa đó. Gặp một cái vũng nước giữa cái bờ lộ, nó mới bèn cởi áo quần rồi bỏ trên cỏ, rồi nó mới nhảy xuống, nó móc đất, nó bè dòng theo cái vũng nước á. Nó làm thủng thẳng, vừa làm mà vừa chơi nha. Cái nền đắp bờ coi láng lẫy à. Đắp bờ xong rồi á, nó mới lấy thúng á, mà tát nước. Nó tát đâu được một hồi á, ôi mỏi tay quá cho nên nó buông thúng mà nghỉ nha. Nó ngó mông trên bờ lộ. Trời thì nắng chang chang. Có một cái xe hơi ở phía Sài Gòn chạy lên á, máy nó kêu dù dù. À, cái kèn á, thì bắp te te rồi đó. Sau xe bụi bay mịt mù. Xe chạy ngang qua nó một cái ồ vậy đó. Nó đứng nó ngó theo nha. Trong lòng khoan khoái không biết làm sao. Mà ngồi trên một cái xe hơi như vậy nữa để mà đặng chạy thử coi. Trong bụng nó vui sướng đến bực nào nha. Xe hơi đã chạy mất rồi, không có còn nghe cái tiếng máy kêu cũng như là cái tiếng kèn bóp te te nữa. Mà thằng Hồi vẫn còn đứng ngó mông theo nha. Nó đương thầm tính, thể mà nó gặp được ba má nó, rồi nó sẽ biểu ba nó mua cho một cái chiếc xe hơi, đặng cho nó đi chơi nha. Thì, trời ơi, thình lình có một cái thằng nhỏ đi ngang ở trên lộ á, nó ngó lên nó thấy... Ây trời quá, quả là cái thằng quỳ nè. Nó thấy như vậy thì nó mới dùng kêu lớn. Mà hỏi rằng, quỳ, quỳ ơi quỳ, 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 mày đi đâu lên đây rồi mày? Thằng quỳ đứng khựng lại, ngó nó chừng hững à. Thằng Hồi mới buông cái thúng, lật đật rồi nó leo lên bờ luôn, chạy lại rồi nắm tay thằng Quỳ mà hỏi nữa rằng là mày đi đâu vậy, mày đi đâu mà lên đây vậy?
Ôi trời ơi, tao đi kiếm mày chứ đi đâu.
Ủa sao mày biết tao ở đây mà mày kiếm mày?
Thì cái hôm kỳ xưa tao nghe má mày nói về Chí Hòa, tao mới hỏi thăm họ rồi tao đi nè. Ủa nhà mày ở đâu vậy?
Thì ở dưới kia kìa.
Ủa mà mặt mày sao có lỗ có hang cũng hết trơn vậy mày?
Tao nói nào ngay, tao bị lên mùa mày ơi.
Ủa vậy hay sao? Ủa hồi nào vậy?
Thì hôm trước tao mới hết nè.
Mặt mày gỗ à, bây giờ coi mày lạ quá à. Tao thấy mày mà tao không có dè, chừng nghe mày lên tiếng tao mới biết là mày đó.
Tao tính tao xuống đất hộ tao kiếm mày, té ra tao mới tính rồi kế tao mới bị lên mùa nè, cho nên đi không có được. Quên nữa, mày đi thăm tao chơi rồi về hay hoặc là đi đâu? Quên nữa, chị Châu hết đau chưa mày?
Mày hỏi chị Châu hả?
Hỏi chị Châu á. Chị Châu hết bệnh chưa?
Chị chết rồi mày ơi, còn đâu mà hỏi nữa, chị chết rồi.
Ôi trời ơi trời, sao mà chết vậy? Chết hồi nào vậy?
Thì chết hôm kia kìa. Kể về cái bữa nay nữa là ba bữa rồi, không chết sao được mày. Chỉ tao đau mà tía tao không có thèm ngó ngàng gì hết trơn á mày. Tía tao bỏ liều không có mua được lấy một cắt bạc thuốc luôn nữa cho chị tao uống á mày. Còn má tao thì cứ nói là chị tao làm bộ à, thế mà ra vô thấy chị tao nằm á thì chửi nữa. Trời ơi tội nghiệp quá trời luôn kìa đó. Cái đêm mà rồi sáng ra chị chết đó, tao lén tao rờ mặt chị coi chị nóng nhiều ít đó, rồi chị mới mượn tao đắp chiếu giùm cho chị đó. Trời ơi mày biết không, rồi chị khóc đó mày ơi. Chị khóc, chị nói với tao vậy nè.
Ủa chị nói sao mày?
Chị nói là chị có chết rồi đó, thì em phải trốn em đi em đừng có ở đây nha, em ở đây em cũng chết theo chị vậy đó. Chị nói với tao vậy mày.
Thằng Quỳ nói tới đó rồi nó ngồi trên bờ lề mà khóc vậy đó. Thằng Hồi á, còn ở trận ở trường, nó thấy vậy nó cũng ngồi xè giữa bên đó mà nói rằng:
mày với chị Châu á là con ghẻ, mà má mày thương sẽ được mày. Tao đây cũng vậy nè, tao không phải là con ruột, cho nên má tao cũng đánh chửi tao hoài à.
Thằng Quỳ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng:
tao nghĩ lại, tao cũng không có giận má tao cho lắm đâu, nhưng mà tao phiền lắm mày ơi. Tao phiền là tao phiền phía tía tao á mày, cứ nghe lời má tao á mà đánh hai chị em tao hoài à. Tại tía tao á, cho nên chị tao mới chết đó mày ơi.
Nè Quỳ, Quỳ đừng khóc mày.
Không khóc mày.
Hôm nay á tao về trên này nè, má tao trai gái với anh Lành á mày ơi.
Ủa anh Lành nào mày?
Anh Lành ở đậu nhà má tao đó.
Tao không biết ảnh bao lớn mày ơi.
Ảnh bằng ảnh Kim vậy đó, mà nó mập mập hơn chút đâu á.
Trời ơi trời, mỏi rỡ quá à. Chồng thì bị ở tù, má mày ở nhà lấy trai hay sao mày?
Thì vậy mới kỳ chứ. Tao nói cho mày biết mà thôi nha, mày đừng có nói bậy nói bạ rồi má tao hay má tao đánh tao chết nghe chưa.
Ôi ai nói làm gì mày ơi.
Mày lên chơi rồi mày chừng nào mày về mày?
Tao không có về. Về làm cái gì nữa mày?
Ủa vậy mày tính trốn luôn hay sao mày?
Nếu
mày đi luôn thì tao đi với mày nha.
Tao tí lên tao rủ mày đi nữa nè.
Hổm rậy tao cũng muốn xuống tao rủ mày lắm, Tao sợ chị Châu còn đau, mày đi chưa được, cho nên tao chữa có xuống á. Thôi bây giờ trời ơi đau lòng quá, chị Châu chết rồi, thôi thì hai đứa mình đi đi ha. Mày đợi tao tắm rửa rồi bận quần áo rồi đi nhăn ha.
Thằng Hồi nhảy xuống cái vũng nước, rửa sạch mình mấy đầu cổ mặt mày, rồi nó leo lên lộ á, bận quần bận áo. Nó bận một cái áo vải cũ nha ha. Khi trước á, thì màu trắng, mà bây giờ á, đã trổ màu vàng khè, với lại cái quần vải đen đứt cái lai nha ha. Rồi lại rách hai cái đầu gối nữa. Nó ngó thằng Quỳ, thấy nó cũng bận cái quần vải đen như nó luôn. Còn ở trên á, thì bận một cái áo thun rách, đã rộng mà lại dài vậy đó. Nhìn vậy thì nó mới bèn cười mà nó nói rằng
mình bận quần áo xấu quá mày, mình đi ra rồi bầy trẻ thấy mình chắc nó cười lắm đó. Ý mà thay cãi đi, nếu mà tao gặp được ba má tao thì thiếu gì đồ tốt mà lo phải mày.
Bận đồ xong rồi thằng Hồi mới hỏi rằng
rồi nè, xong rồi bây giờ mình đi đâu mày?
Thì đi xuống Sài Gòn đi.
Xuống Sài Gòn rủi gặp tía mày rồi làm sao mày?
Xuống đó khó ha. Thôi kệ đi, xuống đó rồi mình tính đi ha.
Xuống Sài Gòn bây giờ phải trở lại đi ngang qua nhà tao. Bữa nay có má tao ở nhà nữa, tao sợ tao đi ngang qua má tao ngó thấy tao quá mày ơi.
Nè mày gành đường trên này, mày coi có đường nào khác không? Mình đi vòng đi ha, bất quá đi xa một chút thì có hại gì chứ phải không nè.
Tao nghe nói lên trên đây một chút nè ha, có cái ngã đổ xuống Sài Gòn á.
Thôi mình lên đó rồi mình hỏi thăm đường đi nha mày ha.
Đi bây giờ á thì thúng với giỏ của mày sao mày hả? Đó mày mang theo đó, thúng giỏ làm sao?
Ôi thay kệ, bỏ cho nó rảnh, cần gì mày ơi,
uổng lắm chứ bộ. Ôi sợ cái đồ bậy bạ mà cứ thiết giống gì mày. Thôi đi hả.
Thằng Hồi ngó cái thúng với lại cái giỏ rồi cười cười và nói rằng, nè tụi nằm đó chơi nghe tụi ha, ở đó mình giỏi nghe tụi. Thằng Quỳ thấy vậy tức cười quá, nó kéo thằng Hồi đi và nói rằng
mọi vợ quá mày ơi.
Ủa mày nói cái gì mọi vợ mày?
Tao nói má mày á.
Ủa má tao sao mọi vợ mày?
Chồng đi ăn trộm cho để mà có để mà ăn, rồi gửi bị bắt ở tù ha, ở nhà lấy trai. Má mày làm như vậy không phải mọi rợ đại sao hả?
Ha, mọi gỡ thiệt à nha. Thằng Hồi nói dứt lời liền vai lại đưa tay phía nhà tư tiền ở và nói rằng, thôi má ở dưới tía lành nghe không má, tôi đi rồi đó. Hai đứa nhỏ ngó nhau cười ngất rồi cặp kè nhau mà đi nha.
Quý vị đang đến với chương trình đọc truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình của cụ Hồ Hữu Chánh. Tiếp theo là chương thứ 12 được mang tên Tạo Hóa Trớ Trêu.
Trời nắng thiệt là gắt ngang ở trên lộ, cắt nóng muốn phòng chân luôn. Nhưng mà vì thằng Hồi với thằng Quỳ thoát thân ra khỏi nhà, chẳng khác nào như là cặp chim sổ lòng. Bởi vậy chúng nó vui mừng nha, không có sợ nóng chân mà không có kể trời nắng chang chang như vậy nha. Chúng nó đi một lát thì tới một cái ngã tư. Nếu mà đi thẳng thì lên trên Bà Quẹo, còn nếu mà đi ở phía tay mặt thì qua Lăng Cha Cảng, còn nếu mà đi ở phía tay trái thì qua Sở Dây Thép Gió rồi vô trong Chợ Lớn. Chúng nó dụ dự không biết phải đi ngã nào đó. Mai có người đi ngang qua, thằng Hồi hỏi thăm thì mới biết đi phía tay mặt thì xuống Sài Gòn được đó. Thằng Hồi mới liền kéo tay thằng Quỳ mà biểu đi qua cái ngã mà Lăng Cha Cảng.
thằng Huy mới trì lại mà nói rằng:
"Hay, xuống Sài Gòn làm giống gì mày?"
Thì xuống đó mình lượm banh mình kiếm tiền chơi mày.
Rồi tối chỗ nào để mình ngủ mày?
Thì cái giường bồ rô đó chi, ngủ đó được mà.
Trời ơi, không có được đâu, ngủ bậy bạ lính bắt chứ bộ.
Ôi, mình ngủ mà, mình ngủ chứ có phải là mình ăn trộm ăn cắp đồ của ai sao mà sợ mày?
Không phải là tao sợ, mà cái điều ở Sài Gòn này nè ha, cò bót hay là nhiều chuyện khó chơi lắm. Đã vậy mà hễ gửi gặp tía tao gọi sao mày?
Vậy chứ mày muốn đi đâu bây giờ?
Thì đi đâu cũng được hết á, miễn là đừng có xuống Sài Gòn thì thôi.
Thì vậy thì mình đi vô chợ lớn đi ha.
Được đó.
Hai đứa dắt nhau quẹo qua phía tay trái nha ha. Chúng nó đi miết đi tới cái sở dây thép gió. Thấy cái cục đèn dây thép cao dòi dòi thì đứng lại coi chơi. Thằng Hồi ngước mặt ngó Hồi rồi hỏi rằng: "Trời ơi trời, cao quá mày ơi, hồi đó họ làm sao mà họ dựng vậy mày hả?"
"Ây cha, cao quá, leo lên té chết còn gì mày."
"Chết thì chịu chứ sao giờ, ăn tiền của người ta thì phải làm."
"Mày dám leo lên đó không mày?"
"Leo lên làm gì mày?"
"Tao hỏi cho biết vậy mà, mày dám leo không mày?"
"Chân tao lớn đi rồi tao mới dám mày ơi, chứ bây giờ mày không có dám thì sao hả mày?" "Hả? Tao... Tao có ba cắt à. Hôm nay á, không được. Không được đâu. Không được, không dám đâu. Thôi không được, cho bây giờ mày không được.
Thôi, bây giờ tay chân mình còn yếu quá, leo sao nổi mày?"
"Thấy không, tao biết mà leo sao nổi. Họ trồng mấy cái cây đó làm chi á mà cao quá vậy mày?"
"Ôi thì cái cột cây người ta gọi là cái cột dây thép gió đó mày."
"Ủa dây thép gió là nó giống gì mày hả?"
"Thì ai làm cái việc gì á, ở đâu á, hễ gió đưa đến mấy cái cột đó thì ở đây họ biết hết thảy mày ơi."
"Trời ơi, nếu vậy thì còn dở lắm mày ơi."
"Ủa sao mày chê nó dở mày?"
"Thì bởi vì á, mấy cái chỗ ở dưới gió họ làm việc gì thì ở đây có biết gì được không?"
"Ở dưới gió thì thôi, chứ mày muốn biết hết làm sao cho được mày."
Hai đứa coi chơi cho nó đã như vậy, ngước cổ nói chuyện với nhau trên trời xong, nhìn cái cây cột gió xong cho đã, rồi mới thủng thẳng đi lần vô trong chợ lớn nha. Mặt trời chen lặn, chúng nó mới vô tới ở Châu Thành. Chúng nó cũng không có tính trước cho nên cứ ngó ở trước mặt mà đi thôi. Không có biết đi đâu hết trơn á, mà cũng không có biết đi để mà làm việc gì nữa. Gặp xe đụng, chúng nó đứng lại coi chơi. Thấy tiệm lớn thì chúng nó sẩn bẩn dòm ngó. Chúng nó đi mốt đường này rồi quẹo qua đường khác. Ban đầu thì vui cười hớn hở, mà lần hồi rồi thằng Hồi cũng hết cười nữa, lại lệch bệch ở đằng sau nha ha.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của cái câu chuyện dài được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình, tác giả là của cụ Hồ Biểu Chánh. Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện dài Hồ Biểu Chánh Vì Nghĩa Vì Tình để theo dõi. Và Hoàng Tính không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh lần sau. Cảm ơn quý vị.